Tổng Bí thư Đảng Cộng sản Việt Nam Nguyễn Phú Trọng hôm 12 tháng 1 đã cùng với Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình ký kết 15 văn kiện hợp tác quan trọng trong chuyến thăm đang diễn ra tại Bắc Kinh. Nhưng một số nhà quan sát tình hình chính trị Việt Nam nói các văn kiện này chỉ là bề mặt trong chuyến đi của ông Trọng. Theo bản tin truyền hình của VTV1, Tổng Bí thư Đảng Cộng sản Việt Nam đã được Chủ tịch Trung Quốc đón tiếp long trọng với 21 phát đại bác và các quan chức Trung Quốc, các đoàn thể nghênh đón hai bên khi ông Trọng tiến vào lễ đường nhân dân ở Bắc Kinh. Tin cho hay lãnh đạo của hai đảng Cộng sản đã bàn về các định hướng lớn, trong đó có vấn đề trên biển. Cả hai đều đồng ý sẽ không để những tranh chấp Biển Đông làm tổn hại đến mối quan hệ giữa hai nước. Truyền thông nhà nước Trung Quốc CCTV dẫn lời ông Tập Cận Bình cho biết hai quốc gia sẽ mở rộng các trao đổi quân sự và đào sâu hợp tác an ninh. Cũng trong buổi bàn luận này, ông Nguyễn Phú Trọng và ông Tập Cận Bình đã ký kết 15 văn kiện hợp tác giữa Việt Nam và Trung Quốc, trong đó có các thỏa thuận hợp tác đào tạo cán bộ cấp cao giữa hai đảng, hợp tác về kinh tế, quốc phòng. Tuy nhiên, tiến sĩ Phạm Chí Dũng, một nhà quan sát chính trị Việt Nam nói với VOA rằng những thỏa ước trên chỉ là bề mặt, ông nói.
Tất cả những cái ký kết như vậy, những cái thỏa ước như vậy chỉ là có lẽ là hình thức bề mặt, mà nó còn ẩn giấu bên trong nó có một cái gì đó đặc biệt hơn. Đó mới là cái chính, chứ không phải là những cái thỏa ước bên ngoài.
Ngoài ra, theo phân tích của tiến sĩ Phạm Chí Dũng, không thể xem vấn đề quan hệ Việt-Mỹ-Trung là một nội dung quan trọng trong chuyến đi của ông Trọng đến Bắc Kinh lần này. Lý do là vì ngay cả các lãnh đạo hay các chuyên gia hàng đầu của Trung Quốc hiện cũng không nắm được ông Trump như thế nào để có thể đưa ra các kế sách thích hợp. Do đó, việc ông Trọng đi tham vấn về chiến lược đu dây giữa Mỹ và Trung Quốc là điều không thích đáng. Tiến sĩ Phạm Chí Dũng đưa ra suy luận.
Nếu như ông Trọng đến Trung Quốc không hẳn cái ý để bàn về cái mối quan hệ đu dây chiến lược, mà có thể về một số vấn đề khác, thì tôi cho là cái vấn đề khác đó nó có thể liên quan tới tình hình Việt Nam, vấn đề triều chính Việt Nam, đặc biệt là về những nhân sự có thể ông Trọng muốn sắp xếp một lúc nào đó khi mà ông Trọng nghỉ thì sẽ có người thay.
Theo nhà bình luận của Việt Nam, uy tín của ông Nguyễn Phú Trọng gần đây giảm sút đáng kể sau khi thất bại trong vụ xử phạt Trịnh Xuân Thanh và các quan chức liên quan. Chính vì vậy, khả năng Tổng Bí thư Việt Nam sang Bắc Kinh để tham khảo về các biện pháp xử lý hiệu quả, các đảng viên hư hỏng, tự diễn biến, tự suy thoái là một nội dung có thể xảy ra. Ngay sau khi tin tức về việc ông Trọng ký kết các văn kiện quan trọng với Trung Quốc, nhiều ý kiến từ công luận tỏ ra hoài nghi về nội dung bên trong của các văn kiện, cũng như mục đích thực sự trong chuyến thăm của người đứng đầu Đảng Cộng sản Việt Nam tới Bắc Kinh lần này. Một số nhà phân tích nói phản ứng của công luận Việt Nam một phần là do tâm lý bài trung từ công chúng. Ngày hôm nay, 13 tháng 1, ông Nguyễn Phú Trọng tiếp tục hội kiến Thủ tướng Trung Quốc Lý Khắc Cường. Chuyến đi của ông Trọng tới Bắc Kinh sẽ kéo dài đến hết ngày 15 tháng 1. Đề xuất làm cáp treo vào sân bay Tân Sơn Nhất gây tranh cãi. Ngay sau khi Giám đốc Sở Giao thông Vận tải Thành phố Hồ Chí Minh đưa ra thông tin có người đề xuất làm cáp treo từ công viên Gia Định đến phi trường Tân Sơn Nhất để chống nạn ùn tắc giao thông quanh khu vực này, khiến cho nhiều chuyên gia của Việt Nam nhận định đây là một ý tưởng táo bạo nhưng không tưởng. Đề xuất làm cáp treo vào Tân Sơn Nhất được ông Bùi Xuân Cường, Giám đốc Sở Giao thông Vận tải Thành phố Hồ Chí Minh loan báo hôm 11 tháng 1 trong buổi làm việc với Cảng vụ Hàng không miền Nam về công tác chuẩn bị cho dịp Tết Đinh Dậu 2017, khi phi trường Tân Sơn Nhất dự đoán sẽ quá tải, khiến tình trạng kẹt xe thường xuyên ở khu vực này ngày càng thêm nghiêm trọng hơn. Trả lời VOA hôm 13 tháng 1, người đưa ra ý tưởng làm cáp treo vào Tân Sơn Nhất, ông Vũ Huy Thắng, giám đốc công ty cổ phần Bilco, cho biết lý do đưa ra đề xuất trên.
Tôi là kỹ sư về cơ khí. Tôi đã từng làm nhiều cái tuyến cáp treo, cái dự án cáp treo ở Việt Nam, cho nên là tôi hiểu cái cáp treo. Và vừa rồi thì tôi thấy trên báo có một cái tin là nếu mà làm cái tuyến tàu điện ngầm thay thế từ công viên Hoàng Văn Thụ vào Tân Sơn Nhất mất khoảng hơn 5.000 tỷ, thì tôi nghĩ ngay là nếu mà thay cái đó bằng cái giải pháp cáp treo thì nó sẽ nhanh hơn rất nhiều và cái kinh phí sẽ rẻ hơn rất nhiều. vì cái cáp treo nó sẽ phát huy cái hiệu quả rất lớn khi mà nó ở cái quãng đường ngắn cỡ khoảng độ 2,5 cây đến 5 cây số.
Theo ông Thắng, chi phí làm cáp treo chỉ bằng 1/10 chi phí xây dựng tuyến tàu điện ngầm. Ngoài ra, cáp treo có thể đạt tới công suất từ 4.000 đến 4.500 người một lượt một giờ nếu áp dụng công nghệ mới. Tuy nhiên, đề xuất của ông Thắng đã gặp một số chỉ trích từ phía các chuyên gia về giao thông tại Việt Nam. Trả lời báo Vietnamnet hôm 11 tháng 1, tiến sĩ Phạm Sanh của Trường Đại học Giao thông Vận tải nói, ý tưởng trên là táo bạo nhưng không tưởng, không khả thi. Lý do tiến sĩ Phạm Sanh đưa ra là vì cáp treo chỉ áp dụng trong các địa hình hiểm trở, có ít người bên dưới, tránh làm đường để bảo tồn các di tích văn hóa. Chuyên gia giao thông này cũng cho rằng vấn đề an toàn cũng là điều cần phải xem xét nếu thực hiện làm cáp treo. Trả lời cho mối quan ngại này, ông Vũ Huy Thắng khẳng định có sự đảm bảo gần như tuyệt đối về vấn đề an toàn của cáp treo, nhưng ông Thắng cũng thừa nhận chưa nghiên cứu kỹ các vấn đề khác ngoài khía cạnh kỹ thuật.
Nếu mà xét trên góc độ kỹ thuật thì hoàn toàn khả thi. Nhưng mà nếu mà xét trên cái góc độ quy hoạch đô thị rồi là thói quen của người Việt Nam không quen sử dụng các cái phương tiện công cộng thì cái đó tôi không dám nói ạ. Tôi chưa nghiên cứu kỹ về điều này.
Vietnamnet dẫn lời giám đốc cảng vụ hàng không miền Nam Trần Doãn Mậu cho biết, lượng hành khách và tần suất chuyến bay vào dịp Tết năm nay tăng 19,6% so với Tết năm ngoái. Đợt cao điểm là vào ngày 27 và 28 tháng Chạp với khoảng 776 lượt chuyến bay và gần 113.000 hành khách đi qua phi trường Tân Sơn Nhất. Để giải quyết nạn kẹt xe, ùn tắc giao thông dự kiến sẽ rất khủng khiếp trong dịp Tết Nguyên đán sắp tới, cảng hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất đã đưa ra nhiều đề xuất, trong đó có kiến nghị vận động hành khách đi một mình tới sân bay và kiến nghị tới sân bay 3 giờ trước khi bay. Nhưng đến nay, hầu hết các kiến nghị đều vấp phải sự phản đối từ phía công luận.
Tù nhân lương tâm Đặng Xuân Diệu đã tới Pháp sáng ngày 13 tháng 1 sau khi được chính quyền Việt Nam thả tự do trước đó một ngày. Đại diện cho tổ chức Voice Europe đã đón anh Diệu tại sân bay và cho VOA Việt ngữ biết anh Diệu mặc dù sức khỏe còn rất yếu nhưng vui mừng khi có được tự do trên đất Pháp. Việc nhà chức trách thả tự do cho anh Diệu trùng với thời điểm ông John Kerry tới Hà Nội trong chuyến công du cuối cùng tới Việt Nam với tư cách là Ngoại trưởng Mỹ. Chị Ca Giao, một trong những người đón anh Diệu tại sân bay, cho biết anh Diệu trong tù có rất nhiều bệnh như thấp khớp, bao tử và đầu óc rất hay quên, nhưng có tinh thần tốt khi tới Pháp.
Ra thì nhìn thấy cái vẻ mặt ảnh thì có vẻ rất là khỏe, nhìn gương mặt thì có vẻ khỏe, nhưng mà ở bên trong thì anh nói anh cũng bệnh rất là nhiều. Nhưng mà anh rất là vui và anh rất là coi như cảm thấy hạnh phúc khi mà đến nước Pháp.
Anh Diệu, 38 tuổi, là một trong ba người bị kết án cao nhất trong số những thanh niên công giáo bị bắt năm 2011. Chính quyền Hà Nội kết án tù những người này do hoạt động nhằm lật đổ chính quyền. Anh Diệu nhận mức án 13 năm tù giam và 5 năm quản chế nhưng đã được thả tự do sớm. Trong thời gian ở tù, anh Diệu đã nhiều lần tuyệt thực để đấu tranh về quyền con người và đòi các quyền lợi căn bản trong trại giam. Theo thông tin từ gia đình, sức khỏe của anh Diệu đã suy yếu trầm trọng trong những năm gần đây. Được hỏi về dự định của anh Diệu sẽ có tiếp tục đấu tranh cho nhân quyền ở trong nước sau khi được trả tự do hay không, chị Giao cho biết.
Vâng, dạ thưa chưa. Hiện giờ thì anh Diệu không có phát biểu gì về cái đó hết. Hiện giờ anh không có phát biểu gì bất cứ về cái vấn đề gì trong tương lai.
Chị Giao nói anh Diệu cũng chưa cho biết gì về thời gian anh ở trong tù và những hoạt động của anh trong đó, cũng như sự phân biệt đối xử của cán bộ trại giam Xuyên Mộc ở Thanh Hóa đối với anh ra sao.
Tôi nghĩ là ảnh ra và ảnh bị hơi choáng với tất cả những cái thứ mới. Ngay khi chính anh ra, anh cũng không biết anh sẽ gặp ai và ai sẽ lo lắng cho ảnh hay gì gì đó. Thành ra khi mà qua ảnh gặp những người mà lo cho ảnh thì ảnh không có biết, ảnh không biết tôi là ai. Tôi là cái người lo cho, tôi với chị Hương là hai cái người lo cho anh Diệu, lo cho cái chương trình đi của anh Diệu từ gần 2 tháng nay.
Chị Lương Thế Hương, người cùng ra đón anh Giao ở sân bay, cho biết Voice Europe đã chọn giúp đỡ anh Diệu vì anh là một người đấu tranh cho tự do ngôn luận và cho nhân quyền nói chung. Chị Hương nói chị đã cùng lo các thủ tục giấy tờ để anh Diệu có được quy chế tị nạn tại Pháp và sẽ giúp người tù nhân lương tâm vừa được thả tự do này hòa nhập càng sớm càng tốt với xã hội bên đó.